Xin chào, bạn đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng podcast Báo Tuổi Trẻ trong chủ đề chuyển động World Cup. Đây sẽ là nơi mà chúng tôi cập nhật liên tục những sự kiện nóng nhất cũng như là những câu chuyện hậu trường thú vị xoay quanh ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này. Tôi là Trinh Trà và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng kết nối với nhà báo Trung Nghĩa, đặc phái viên của Báo Tuổi Trẻ, tác nghiệp tại Qatar. Thưa quý vị, khác với những số podcast lần trước thì hôm nay Trinh Trà có mặt ở đây để mà chúng ta sẽ nói về những câu chuyện về hậu trường. Nhất là Trinh Trà luôn rất là tò mò về quá trình tác nghiệp của anh Nghĩa tại Qatar trong kỳ World Cup lần này. Cho đến bây giờ thì quá trình tác nghiệp của anh vẫn đang tốt đẹp chứ ạ?
Vâng, cảm ơn Trinh Trà đã quan tâm. Hơn 2 tuần vừa qua tại Qatar để tác nghiệp giải FIFA World Cup thì Trung Nghĩa cũng đã hòa nhập được với không khí tại đây, hòa nhập được với thời tiết sáng nắng, tối lạnh ở đây và trải qua cũng khá nhiều vất vả. Nhưng mà dẫu sao đi chăng nữa thì kỳ giải này rất là vui, cho nên là những kết quả của trận cầu, những cái công việc nó đã giúp cho những người nhà báo như Trung Nghĩa có thêm động lực để tiếp tục làm công việc của mình tại giải đấu.
Dạ vâng, lý do mà Trinh Trà hỏi như vậy là tại vì được theo dõi trực tiếp các trận đấu tại Qatar thì có thể nói là ước mơ của rất là nhiều fan hâm mộ túc cầu trên toàn thế giới. Và dù chỉ là theo dõi qua màn hình thôi mà Trinh Trà cũng không khỏi trầm trồ trước sự đầu tư của mùa giải năm nay cũng như là độ hoành tráng của các sân vận động. Vậy thì với cá nhân anh Nghĩa thì anh ấn tượng nhất với sân nào ạ?
Đúng như Trinh Trà đã nói thì một trong những ấn tượng mạnh mẽ nhất đối với tất cả các cổ động viên đến Qatar mùa kỳ giải đấu này đó là sự tráng lệ và hiện đại của hệ thống 8 sân vận động đăng cai World Cup ở Qatar. Đây là những sân vận động được xây dựng với giá hàng tỷ đô la do Qatar xây dựng trong suốt 10 năm qua. Mỗi sân vận động đều giống như là một kỳ quan kiến trúc vậy. Ví dụ như sân Old Bay diễn ra trận khai mạc thì có hình dáng như một cái túp lều của người du mục trên sa mạc. Sân Lusail là nơi diễn ra trận chung kết giải vào ngày 18 tháng 12 tới với sức chứa trên 88.000 chỗ ngồi và có bề ngoài màu vàng rất là đẹp và nổi rực rỡ giữa sa mạc. Và ngoài ra cũng có những cái sân như là sân 974 là sân rất đặc biệt bởi vì được làm từ 974 cái container gắn với lại kết cấu thép. Và sau khi tổ chức World Cup rồi thì sân 974 sẽ được tháo dỡ hoàn toàn và mang tặng lại cho những quốc gia nào cần những cái cơ sở trang thiết bị vật chất để có thể thực hiện những cái sân vận động ở các quốc gia nào cần. Thì đây là một cái điều mà hết sức tốt đẹp và thú vị đối với các sân vận động lần này.
Dạ, vậy thì cá nhân anh á, là một người được trực tiếp trải nghiệm cảm giác xem World Cup trong sân vận động này, thì cảm giác của anh như thế nào vậy ạ?
Đã từng tác nghiệp tại rất là nhiều sân vận động trên thế giới, từ những sân hiện đại ở châu Âu đến Nam Mỹ cho đến Nhật Bản, Hàn Quốc ở châu Á. Trung Nghĩa thấy rằng là hệ thống 8 sân vận động tổ chức World Cup tại Qatar đạt được tiêu chuẩn hàng đầu thế giới. Và Trung Nghĩa thấy rằng là chính những sân vận động hiện đại, khang trang, đạt tiêu chuẩn cao này đã giúp cho giải đấu diễn ra thành công tốt đẹp. 8 sân vận động tổ chức World Cup lần này thì bên ngoài thì rất là đẹp với những cái mô hình kiến trúc rất là đặc sắc và mang ý nghĩa, mang thông điệp rất hay như Trung Nghĩa đã nói ở trên. Còn khi vào bên trong thì cảm giác là rất là hiện đại và không thua bất kỳ một sân vận động nào trên thế giới về độ hiện đại, về những tiêu chuẩn, về mặt cỏ, về khán đài, về ghế ngồi, về các gian phòng đa chức năng khác nhau, khu dành cho báo chí quan sát từ trên cao, hoặc là từng cái khu vực, từng cái lối ra vào cho hàng chục ngàn cổ động viên đều sắp xếp rất khoa học và hợp lý để khi họ vào xem trận đấu lẫn khi họ đổ ra khi trận đấu kết thúc thì cũng sẽ trong ngăn nắp, trong trật tự và trong khoa học. Đặc biệt là các sân vận động này cũng ứng dụng công nghệ cũng như hệ thống làm mát rất hiện đại để đảm bảo làm sao cho dù là nhiệt độ ở bên ngoài có nóng bức cỡ nào đi chăng nữa thì khi mà bạn vào trong sân thì bạn vẫn cảm nhận được cái bầu không khí nó rất là nhẹ nhàng bởi vì là nhiệt độ trong sân hoàn toàn khác với nhiệt độ bên ngoài sân. Chúng tôi đã quan sát thấy là hệ thống làm mát là ngay phía sau ghế ngồi của cổ động viên hoặc là trên các dãy tường ngăn cách giữa khán đài với lại sân cỏ. Thì chính hệ thống làm mát này đã làm cho nhiệt độ trong sân rất là lý tưởng cho các cầu thủ thi đấu lẫn khán giả theo dõi cổ vũ.
Wow, và trên trà có đọc được một thông tin rất là thú vị, phải hỏi ngay anh Nghĩa. Đó là thông tin về sân vận động này có sự tham gia xây dựng của người Việt mình tại đó. Thì sẵn đây anh có thể nói rõ hơn về chi tiết này cho các thính giả được không ạ?
Vâng, thông tin mà Trinh Trà nói rất là chính xác. Một điều rất là tự hào là khi Trung Nghĩa sang Qatar thì Trung Nghĩa đã gặp gỡ được những công nhân đã góp phần xây dựng nên các sân vận động đăng cai World Cup tại Qatar. Trung Nghĩa được biết rằng là tại Qatar hiện có khoảng trên 300 công nhân Việt Nam là những người mà nhiều năm qua đã tham gia góp phần xây dựng 5 trên 8 sân vận động. Và cái hạng mục mà họ tham gia góp phần xây dựng đó là hạng mục kết cấu thép được chuyển từ Việt Nam sang, trong đó có sân 974, sân Lucel và các sân khác nữa. Rất thú vị là Trung Nghĩa cũng đã gặp gỡ anh Nguyễn Văn Long, là một trong những kỹ sư Việt Nam tham gia xây dựng các sân vận động World Cup. Và mời các bạn hãy cùng giao lưu với anh Nguyễn Văn Long nhé.
Dạ, xin chào anh Long, kết nối cùng với Podcast Báo Tuổi Trẻ ạ.
Xin chào kỹ sư Nguyễn Văn Long, xin anh có thể chia sẻ với độc giả Báo Tuổi Trẻ biết là cái niềm vinh dự của mình khi xây dựng các sân vận động World Cup tại Qatar.
Xin chào anh, tôi cũng rất là vinh dự khi là một trong số những người mà trực tiếp tham gia để thi công xây dựng những cái sân vận động để phục vụ World Cup tại Qatar năm nay. Bao gồm công ty tôi tham gia xây dựng, trong đó có 5 sân vận động, đó là sân vận động Lusail, sân vận động 974 này, sân vận động Anzalup và sân vận động Education City.
Anh có thể tiết lộ cho Trung Nghĩa biết là trong quá trình xây dựng thì có những cái khó khăn và thuận lợi gì không ạ?
Trong quá trình xây dựng thì trong năm cái sân vận động mà chúng tôi góp phần tham gia thì sân thứ nhất ý là sân Lusail là cái sân mà có khó khăn lớn nhất, bởi vì cái sân đấy là có sức chứa lớn nhất là hơn 80.000 chỗ ngồi. Trong quá trình thi công nó rất là nhiều thử thách vì kết cấu rất là lớn, bởi vì những cái phần kết cấu rất là phức tạp để chịu lực chịu tải nữa. Cái phần mái che rất là lớn và rất là phức tạp. Ngoài ra trong cái giai đoạn mà toàn thế giới đang căng mình phòng chống Covid thì cũng khiến công việc xây dựng World Cup trở nên khó khăn, ảnh hưởng tới tiến độ thi công. Trong tất cả những sân vận động mà thường được bố trí những chỗ khép kín để cho công nhân ăn ở tại chỗ và không để bị ảnh hưởng bởi dịch Covid bên ngoài, để cho kịp tiến độ để xây dựng cho những sân vận động World Cup. Đó là một cái điều mà tôi rất là thấy hài lòng về cái cách họ bố trí để xây dựng, để tạo nên kỳ World Cup đúng như những cái gì họ dự định mà để diễn ra kỳ World Cup năm nay.
Giờ đây thì các sân vận động World Cup đã hoàn thành và chào đón hàng chục ngàn cổ động viên đến cổ vũ cho đội nhà tại giải đấu lớn nhất hành tinh. Trung Nghĩa xin được hỏi là anh Long có đi xem các trận đấu và khi cảm giác anh khi vào sân thì như thế nào ạ?
Dạ thưa anh, thứ nhất ý là tôi rất là tự hào. Đây là niềm vinh dự và tự hào khiến tôi được nhìn đến sân vận động và vào trong sân, được ngắm nhìn những cái sản phẩm mà mình đã trực tiếp làm từ cái ngày khởi công xây dựng cho đến ngày hoàn thiện. Hàng ngày khi tham gia thi công các sân vận động thì tôi nhìn hàng ngày, tôi ngắm nhìn những cái mình đã làm ra hàng ngày và cho đến bây giờ, cho đến khi hoàn thành để chào đón một lượng cổ động viên rất lớn trên toàn thế giới để đến Qatar để chứng kiến những trận World Cup diễn ra. Một mình là một phần nhỏ trong những người mà tham gia xây dựng đấy, tôi rất là tự hào và cảm thấy rất là vui để mình có đóng góp một phần nhỏ trong đấy để tạo nên cái ngày hội cho World Cup bóng đá năm nay.
Xin cảm ơn kỹ sư Nguyễn Văn Long và xin chúc anh thật nhiều sức khỏe và cũng như là các công nhân Việt Nam có thêm nhiều công trình mới để góp phần chung tay xây dựng trong thời gian tới.
Dạ, rất là cảm ơn anh Long và cũng đặc biệt là cảm ơn anh Nghĩa đã mang đến cho chúng ta một khách mời rất đặc biệt, đúng không ạ? Và Trinh Trà tin chắc là những chia sẻ này đã mang đến cho chúng ta một cách nhìn cận cảnh hơn, cũng như là biết thêm về những câu chuyện rất thú vị xung quanh các trận bóng. Và có một điều nữa, đó là Trinh Trà thấy rằng thắng thua ở mỗi trận đấu thì cũng quan trọng đó. Nhưng mà có những điều quan trọng hơn cả, đó là tinh thần thể thao và niềm tự hào dân tộc mà mỗi cầu thủ hay là mỗi cổ động viên đều mang theo trong kỳ World Cup lần này. Cũng như là Trinh Trà ngay lúc này, nói thật đó là khi mà biết là những sân vận động hoành tráng quy mô tại Qatar là thành quả lao động của chính đồng bào người Việt mình góp phần xây dựng nên, thì mình thấy vô cùng tự hào luôn. Một lần nữa thì xin được cảm ơn anh Trung Nghĩa và anh Nguyễn Văn Long đã có mặt ngày hôm nay. Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe số podcast này nhé. Đừng quên theo dõi để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong những tập phát sóng lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.